Quan khí, chương 1622, góc truyện audio.com, bí thư Lâm chắp tay đi một vòng quanh phòng sau đó lớn tiếng nói. Cậu nói đúng, phải có quyết tâm như vậy. Chúng ta không phải dân chúng bình thường, cũng không phải cán bộ bình thường. Nhân dân đặt chúng ta lên vị trí này, chúng ta phải làm việc vì dân chúng. Dù có đối mặt áp lực nguy hiểm như thế nào cũng không được chùn bước. Đây là lần đầu bí thư Lâm thể hiện tâm trạng trước mặt Vương Trạch Vinh. Thấy bí thư Lâm như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi có chút kích động. Hắn cảm thấy một loại lực lượng đủ để chống lại mọi thế lực. Tâm trạng hắn trước còn không vui bây giờ đã biến mất. Chính khí trên người bí thư Lâm tản mát ra rất mạnh, trên người Vương Trạch Vinh cũng tương tự. Đúng lúc này Vương Trạch Vinh phát hiện tán ô màu vàng của mình tăng lên rất nhanh, nó đã hoàn toàn thành một tán ô đầy đủ. Đúng là khó hiểu, tán ô hình thành như thế nào? Hắn không hiểu, lúc ở chỗ bí thư Trịnh tán ô đã tăng trưởng, Vương Trạch Vinh cho rằng còn cần thêm thời gian nữa mới trưởng thành hết, vậy mà mới vừa tới nhà bí thư Lâm tán màu vàng đã thế này rồi. Ba tán ô màu vàng, xanh biếc tím tụ tập lại với nhau khiến Vương Trạch Vinh tự tin hơn nhiều, đây là dấu hiệu của sự tiến bộ. Bí thư Lâm, tôi tin hầu hết cán bộ đảng viên của chúng ta là tốt, chỉ cần chúng ta hành động kiên quyết thì không có gì không thể chiến thắng. Vương Trạch Vinh càng thêm kiên định, hắn phát hiện mình đã tìm được con đường phát triển, đó chính là đi sát theo các vị tổng bí thư. Bí thư Lâm cũng đang kích động, chẳng qua người như ngài sẽ nhanh chóng điều chỉnh được tâm trạng. Ngồi xuống, bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh và thấy càng có thể tin tưởng hắn hơn. Trước đây bí thư Lâm chỉ coi trọng Vương Trạch Vinh mà thôi, nhưng bây giờ trong mắt ngài Vương Trạch Vinh đã có thể là một chiến hữu có thể nói chuyện thật lòng, có thể cùng chiến đấu. Bí thư Lâm biết rõ tầm ảnh hưởng của Sướng Chính Thanh ở Trung Quốc. Nếu người khác nói chuyện với Vương Trạch Vinh thì còn có thể không ảnh hưởng mấy, nhưng sức ảnh hưởng của Sướng Chính Thanh ở trong đảng là rất lớn. Vương Trạch Vinh có thể đứng vững trước áp lực kiên định với tín nhiệm là rất đáng khen. Trạch Vinh, trong đảng có nhiều đồng chí lặng lẽ ủng hộ cậu. Cậu có nghĩ tới không? Bí thư Lâm cười cười nhìn Vương Trạch Vinh. Nghe bí thư Lâm nói như vậy, Vương Trạch Vinh ngẩn ra. Sau đó hắn cảm thấy đây là bí thư Lâm thật sự tin mình, việc này hắn chỉ có thể cảm nhận từ mấy người như Hạng Nam, Uông Nhật Thần. Vương Trạch Vinh cười nói, con người của tôi không có gì đặc biệt, chỉ thích làm việc vì dân chúng. Có thể đây là nguyên nhân khiến mọi người ủng hộ tôi. Vương Trạch Vinh cũng biết tình huống của mình, hắn có thân phận là con rể của Hạng Nam, nếu như không có đặc điểm này, không tạo ra thành tích trong công việc thì hắn không thể lên vị trí này. Đến cấp bậc ủy viên Bộ Chính trị, Vương Trạch Vinh có thể thấy được nhiều điều. Đám thiếu gia có khởi điểm cao nhưng không có mấy người phát triển được lên, như vậy có thể thấy ra thế là điều kiện cần nhưng không đủ. Bí thư Lâm gật đầu nói, nếu nghĩ như vậy thì cũng không sai. Chẳng qua Trung Quốc có nhiều cán bộ có thể làm việc nhưng vì sao chỉ có cậu là đặc biệt. Chủ yếu là trên người cậu làm chúng tôi thấy có một tính chất đặc biệt, đó là dù làm bất cứ chuyện gì cũng có sự tin tưởng. Việc này từ trận, góc truyện audio.com, động đất ở Thường Hồng mọi người đã thấy, mọi người cũng chú ý con đường phát triển của cậu, bây giờ cậu đối mặt áp lực khổng lồ mà vẫn kiên định với tín niệm của mình là không dễ. Vương Trạch Vinh lần đầu nghe Bí Thư Lâm đánh giá mình như vậy. Bí Thư Lâm cười cười một tiếng rồi nói tiếp, làm việc nghiêm túc dám chống tham ô tham nhũng, đó là đặc điểm của cậu, cũng là cán bộ mà đảng cần. Nhưng đảng cần đồng chí có thể đứng vững trước áp lực, có thể giữ vững tín niệm của mình. Nói trắng ra chính là đảng đang trong hoàn cảnh khó khăn nên tín niệm là rất quan trọng, rất đáng khen. Vương Trạch Vinh bây giờ mới biết hóa ra từ lúc Thường Hồng lãnh đạo đã bồi dưỡng mình, sau đó việc mình quyết định ra tay với tập đoàn lợi ích kia mới khiến cho các vị lãnh đạo tin tưởng thêm vào hắn. Và vì thế Bí Thư Lâm mới nói như thế này với hắn. Thấy Vương Trạch Vinh đã hiểu ra, Bí Thư Lâm nghiêm túc nói. Trung ương bồi dưỡng không chỉ có mình cậu nhưng sau nhiều thử thách thì chỉ còn lại một mình cậu. Lời này làm Vương Trạch Vinh rất kinh ngạc, Bí Thư Lâm nói làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Sóng lớn sàng cát, chính trị là một hố sâu, có đồng chí mới đầu thì tốt nhưng khi bọn họ làm quan lớn, làm lâu thì sự kiên định ban đầu đã có biến hóa. Vương Trạch Vinh thấy Bí Thư Lâm có vẻ đau lòng liền nhớ tới Ngũ Kiệt mà mọi người vẫn nói vài năm trước. Bốn người kia đều được Trung ương đặt nhiều hy vọng nhưng kết quả như thế nào đều thấy rõ. Việc này Vương Trạch Vinh không tiện tiếp lời. Hắn chỉ biết biểu hiện của mình bây giờ đã qua cửa Bí Thư Lâm và Bí Thư Trịnh. Bắt đầu từ bây giờ hắn mới chính thức đứng chung chiến tuyến của bọn họ. Nếu là chiến hữu thì có phải nên giới thiệu vài việc bí mật với mình không? Vương Trạch Vinh không khỏi nghĩ đến việc này. Bố cục của mấy người Bí Thư Lâm rất bí mật, dù là bố vợ Vương Trạch Vinh Hạng Nam cũng không rõ. Bí thư Lâm suy nghĩ một chút và nói. Trạch Vinh, lần này tôi với Bí thư Trịnh, Phó Chủ tịch Bành cùng mấy lão lãnh đạo quyết định điều chỉnh các quân khu, rất nhanh sẽ tiến hành trong toàn quân. Việc này Uông Kiều vừa nói với Vương Trạch Vinh, hắn đến chính là tìm hiểu thông tin từ Bí thư Lâm. Bây giờ nghe Bí thư Lâm nói ra, Vương Trạch Vinh không khỏi cười thầm trong lòng. Trung Quốc muốn phát triển thì quân đội quyết không thể có vấn đề gì. Vương Trạch Vinh cũng sớm nghĩ đến chuyện này. Bí thư Lâm gật đầu nói. Cậu nói rất đúng, một quốc gia có thể duy trì lâu hay không là do tính chiến đấu của quân đội. Trung Quốc chúng ta là đảng lãnh đạo quân đội nhất định phải nghe tiếng nói của đảng nếu không sẽ xảy ra chuyện. Vương Trạch Vinh có chút giật mình nhìn Bí Thư Lâm, Bí Thư Lâm thấy Vương Trạch Vinh như vậy không khỏi thầm gật đầu. Có thể nói Vương Trạch Vinh này khá nhạy cảm chính trị, ngài vừa nói mà đối phương đã nghe ra vấn đề. Nền kinh tế thị trường đang phát triển khiến nhiều đồng chí trong chúng ta bị tiền tài, nữ sắc hấp dẫn nên thay đổi. Biến hóa này là rất không tốt, nhất là trong quân đội. Một vài lãnh đạo quân đội đã rời khỏi chức trách của mình, muốn không quan hệ gì với quân đội nữa. Như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển mạnh khỏe của quân đội Trung Quốc. Vương Trạch Vinh cũng nghe ra được lần này Bí thư Lâm, Bí thư Trịnh đã thống nhất ý kiến. Có thể nói hành động sắp tới sẽ rất lớn, nghĩ đến, gocchuyenaudio.com. Hoa Thái Tường, Vương Trạch Vinh có chút lo lắng không biết lần điều chỉnh trong quân đội này có đạt hiệu quả dự tính không? Bí thư Lâm, bây giờ thế giới đang không được yên bình, các nước phương Tây vẫn không quên nhòm ngó nước ta từng bước ép sát nên việc điều chỉnh trong quân đội là rất quan trọng. Bí thư Lâm cười nói, tôi hiểu băn khoăn của cậu cũng biết có thể xảy ra vài việc. Việc này Trung ương đã sớm có bố trí chu đáo, ngoài thành phố Hải Đông thì mấy nơi như Nam Điền, Bắc Dương, Giang Sơn cậu cũng nên quan tâm nhiều một chút. Mấy nơi này đều thuộc phạm vi lực lượng Vương Hệ làm chủ. Biết Vương Trạch Vinh có thể ảnh hưởng đến cách nơi này nên Bí Thư Lâm mới nói như vậy. Xin Bí Thư Lâm yên tâm, Vương Trạch Vinh nói, Trạch Vinh cậu phụ trách mấy nơi rất quan trọng. Nam Điền có ảnh hưởng lớn đối với Đông Nam Á, Bắc Dương lại có ảnh hưởng sâu sắc đến phía Bắc quốc gia. Giang Sơn lại là trung tâm nguồn năng lượng mới của thế giới. Địa vị của thành phố Hải Đông thì tôi không nói. Vương Trạch Vinh gật đầu. Hội nghị thường vụ Bộ Chính trị sắp diễn ra, trong hội nghị sẽ một lần nữa phân công công việc của các ủy viên, cậu phải chuẩn bị tư tưởng gánh vác trọng trách. Nếu nói như trước đây việc mình làm tiên phong ở thành phố Hải Đông chỉ là công cụ sử dụng, bây giờ Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đã bay vọt, mình đã thành một mắt xích trong đoàn người Bí Thư Lâm. Chỉ cần phân công công việc mới thì quyền lực của hắn ở Trung Quốc sẽ tăng vọt. Đây mới là điều quan trọng nhất, cách chương.